Còn nếu không tiếp thì em có tội với người dân. Mình nói người ta thông cảm. Chứ mình em đuổi người ta về thì không kẹt. Mình nói à, anh thông cảm, chị thông cảm cho. Cái giờ đó là giờ tôi công phu. Cho nên mời anh vô công phu. Mình không có tội mà mình còn có công đức. Gieo duyên cho họ. Mình nói thôi má vui vẻ, người ta tới ta tu chung với mình. Gieo duyên cho họ chứ không có lỗi gì đâu. Kính xin chú anh từ bi khai thị để em được yên lòng. Vì cái vấn đề cái nghiệp chướng của mình phải lo, xin các ngài thông cảm cho. Giờ này giờ tu thì thôi, bây giờ sẵn để vô tu với chung với tôi cho vui, còn tôi khi nào mệt mà thì có thể anh về trước cũng được. Mình nói như vậy thì không có gì gọi là lỗi lầm cả. Chứ còn thí dụ như những người mà ưa bạn bè quá thì lúc mình tu là thôi bạn bè tới thôi, tu gì tu đem một cái bia tới, rồi đem một cái gì đó thôi 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 là thôi hư hết, là thế gian nó kéo mình lại, nó kéo suốt thôi. Cho nên mình phải vững chân vững, cái dữ lắm. Bạn đạo mình cũng kéo, người gì đó bạn tu mình cũng kéo luôn, kéo hết, tất cả đều kéo hết chứ không phải là bình thường đâu. Vì không biết được Phật Pháp nên em có trình đồng mở phủ. Bây giờ biết được Phật Pháp em rất muốn bỏ nhưng lại sợ mình có tội với các vị thánh đó. Nên em vẫn niệm Phật và thỉnh thoảng vẫn trình đồng. Xin thưa, nếu mà chư vị đã gọi họ là những vị thánh thì họ nhất định cái tiêu chuẩn cuối cùng của họ là cũng là quân tử trượng phu. Đừng nên đánh giá họ quá thấp. Còn chư vị mà coi họ là người quá thấp như vậy, tức là mình đem mình bỏ đi thì các vị tới trả thù, thì cái những này không nên kêu họ là thánh. Mà chúng ta đã kêu họ là thánh rồi thì nên xác định họ là cũng có những đức từ bi trong đó, họ cái tâm rộng rãi trong đó. Chúng ta cứ thành tâm. Nếu mà quý vị sợ, cứ ta hỏi mấy người mà người chủ đó, những người chủ đó họ sẽ dọa nạt chúng ta dữ lắm. Chúng ta trong những lúc nào cần thỉnh nguyện cả ngày, con hồi giờ con trình đồng. Nhưng mà bây giờ xin thưa với các ngài, con đã biết được con đường niệm Phật, con quyết làm niệm Phật cầu sanh tịnh độ trong tất cả những ngày giờ con vô mặt từ đây cho đến ngày con lâm chung. Con sẽ hồi hướng cho chư vị, và mong cho chư vị nương theo cội này cùng với con niệm Phật đi về Tây Phương. Xin các ngài hộ trì cho con hướng cho các ngài cũng có thể được, không có sao đâu. Theo như ông nghĩ như vậy, còn quý vị sợ không thì dạ không biết. Thường thường chính ông già của dân hồi trước cũng có lên đồng, ông cũng lên đồng, ông đào thì đào có đài có lên đồng, nhưng mà sao còn ông bảo rồi thường thường ông nghĩ như vậy. Thầy Thiệu Huệ ở bên 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 quận ba đó, hồi trước là thầy là làm điển ký, rồi cái có một lúc là cầm cái con còn là cái ký, rồi cái cờ đó nói chữ A, thầy thầy thử thầy được viết chữ C, A thì chỉ chữ C, tức quá cái ghế động giọng ông đọc bông thấy ghế cầu luôn. Nghe nói trời ơi, ông thánh này sao ông dữ như vậy. Sau đó thì ngài 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 niệm Phật, ngài tu hành, ngài hồi hướng công đức, có sao đâu. Cho nên cái đạo này Phật giáo chúng ta gọi là quỷ thần đạo. Các ngài đã có phước, các ngài cũng có lúc dữ cũng có lúc hiền, nhưng mà do cái tâm chúng ta thành, chúng ta hồi hướng công đức cho giải quyết cũng được, thì không đến nỗi nào các ngài bị hại ta đâu. Gia đình em đã biết được pháp môn niệm Phật nhưng không khuyên được các con của mình đi theo đạo. Đã có lúc trong gia đình gây ra bất hòa. Em đã niệm Phật hàng ngày và hồi hướng công đức cho cửu huyền thất tổ và các con của mình. Và không biết có đúng không? Vì thực tế tình hình cũng không được cải thiện. Chư vị đừng có nên nôn nóng vội. ăn ở hiền lành. Nếu con mình đã theo Thiên Chúa giáo cũng cứ ủng hộ cho nó là theo Thiên Chúa giáo đi. Nếu nó không biết tu thì mình cứ ủng hộ trên con đường thiện lành, khuyên nó thiện lành là được. Từ 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 những cái công đức này ban ra một ngày đó nó sẽ ăn được. Thường thường tôi nói giống như là hai cái màu, một màu trắng và một màu đen. Giả sử như con mình hư hại nó cho màu đen đi, chứ chưa chắc nó màu đen đâu. Mình là màu trắng, mình cứ giữ cho vững cái màu trắng của mình, đừng để nó xám xám. Rồi cái màu trắng đó màu đen đó nó hòa lại với nhau, nó bắt đầu xám xám. Nhưng mà nó thì nó biết là xám xám, nhưng chúng ta vẫn cứ giữ trắng đi, tức là cứ giữ cái tâm hành niệm Phật ngon lành đi. Rồi nó biết biến chuyển lại từ màu trắng trắng chút chút, rồi nó xám xám chút chút, trắng lần kéo lại. Đó là một cảm ứng ảnh hưởng lẫn nhau, chúng ta đừng nên khó chịu. Đừng nên là tôi khuyên 3 tháng được nối trùng lên, trợn mang trợn mắt lên không tốt. Nên nhớ con cái với ở với nhau nó có bốn diện, mình hiểu được bốn diện đó mình có thể giải quyết một cách dễ dàng. Xin nhớ đừng có nên vội, đừng có tái gì nó phải có duyên, đừng có biến cái duyên thành cái chướng không tốt. Thực sự rất là khó, không phải là dễ đâu. Tất cả đều có cái duyên với phẩm hết, không phải là mình biết con cái tu là nó tu đâu, không dễ đâu. Nếu mà biết được tu thì những người mà có bầu đó, niệm Phật sau này con cái tự nhiên mình quên nó không niệm Phật, tức là một thai giáo mình lo trước. Còn lúc nhỏ có những người mà lúc nhỏ khuyên chưa được, lớn khó khăn lắm không sao đâu, cứ để nó ăn ở hiện lành là được rồi. Rồi sau sau cùng nó vãng sanh hay không cũng không sao, tại vì thực tế phải nói là thế gian này 1 triệu người tìm ra một vài người vãng sanh, cho vài người nào cũng được vãng sanh đâu. Chính mình tu cũng vậy, cho nên phải lo chính mình trước, rồi từ cái công đức của mình nó cứ búa ra từ từ nó cảm ứng đầu lòng. Xin chư vị nhớ cái điểm này, đừng nên vội vàng thì mới giải quyết được vấn đề này. Trong gia đình em có 2 vợ chồng cùng tin Phật Pháp, nhưng lúc cộng tu mà một người đi thay cho một người có được không? Vì một người phải lo công việc nhà, nhưng nếu em mà không đi thì nhà em lại không vui. Thiết nghĩ trong gia đình có một người cũng là cả hai rồi, cái này cũng là hai cái người vợ mà nói mình không đi mà ở nhà buồn thì cái người vợ đó hay đó, đi rồi hồi hướng công đức chồng. Nhưng mà xin nhớ tu là ông tu ông đất, bà tu bà đất. Ông tu thương bà thì ông hồi hướng cho bà chứ có cái gì đâu. Ông tu được 7 phần thì nhiều lắm mà hồi hướng được 1 phần chứ không mấy, mà hồi hướng mà có nhận không như cuộc chuyện khác nữa. Cho nên có cái tâm này cũng là tâm tốt, đây cũng là cái chuyện gia đình, cứ thuận duyên mà đi, tốt thì tốt đó, chứ mà thực ra được thì không được đó, thì không viên mãn hết, chính mình phải tu. Còn người ta là chỉ hồi hướng công đức mà thôi, bây giờ 5 giờ sao đây? Còn nhiều dữ nha. Thôi đúng một câu nữa thôi nha, một câu nữa là đừng lưng nha. Chứ không nên mà cứ nói anh tu gì anh hồi hướng cho em cũng được. Ở tại bên Úc có một vị các con xuất gia, con về khuyên gia xuất gia. Con tu, ông đó nói cô tu là được rồi, tu xong rồi giờ cứu tôi cũng được. Khi người cha chết đi có nhiều cách nào mà mình người ta sững sờ, không phải dễ đâu, tự mình phải lo tu, đừng nên ý lại, cái đó là cái tâm ý lại không tốt nhất. Mình phải nhớ mình tu mà tu cũng tinh tấn, mà nhiều khi còn trật lên trật xuống nữa, còn phải nhờ tới ba hộ niệm này ba hộ niệm nọ, huống chi là không tu không này, phải cẩn thận tối đa, quyết lòng. Xin sư huynh giải thích chút. Em cũng niệm Phật nhưng niệm thiên quan còn yếu, bây giờ mạnh đi. Nếu mình yếu thì lo mạnh lên, chứ nếu mà yếu mình yếu thêm nữa thì chết. Cái niềm tin ở tại mình, còn đây là những lời nhắc nhở khuyến tâm, chính mình phải phát khởi niềm tin. đừng có làm biết, làm biết yếu là còn yếu nữa thì thôi chịu thôi đấy, phải mạnh lên. Vì em thấy nhiều vấn đề còn không thuyết phục lắm, tức là niềm tin đã quá tệ. Biết làm sao? Vậy em phải làm như thế nào cho niềm tin của mình tăng lên? Thành tâm niệm Phật cho nhiều đi. Tất cả những kiến thức thế gian tạm thời bỏ đi. Nhíp tâm lại niệm Phật mau mau đi. Đừng có đem chuyện thế gian ra phổ biến tại đây. Nhất thiết, những cái đó nó sẽ cản trở cái tin tâm, hiểu điện. Cái tín tâm nó thuộc về thiện căn. Trong nhiều đời nhiều kiếp, nhiều khi mình ít niệm Phật, cho nên nó bị như vậy. Mong chư vị hiểu cho. Cái niềm tin ở trong lập chí thành chí kính, mình đem những cái lý thuyết của thế gian ra đây thì nó thiếu cái phần chí thành. Nó thiếu cái phần chí thành thì nó gặm nhấm cái phần niềm tin. Nó gặm nhấm cái phần niềm tin thì những thiện căn phước đức trong nhiều đời gom tụ lại không được. Từ đó cái pháp thế gian nó chen vào làm cho mình bị trở ngại. Mình trở ngại thì mình bị thiệt thòi, chứ người bên cạnh không thiệt thòi. Nhất định cái niềm tin nó không đổi với cái gì cả, chỉ đổi hiện thực. Hồi giờ mình không hiện thực, tập hiện thực đi. Hồi giờ mình lý luận, tập định lý luận đi. Cứ mạnh hiền là chấp pháp, tới niệm Phật đi. Nhờ cái câu niệm Phật soi sáng tâm hình của mình. Đến một lúc nào đó tự nhiên niềm tin khởi phát. Cũng giống như trước khi mà qua đây, giờ có gặp một vị ở Canada 76 tuổi, là cha của một vị đồng tu ở tại Niệm Phật Đường. Vị đó thì tu, nhưng mà cha mình 76-78 tuổi gì đó mà không chịu tu. Cho nên không biết làm sao mới càng như thế là mời cha ở bên Canada qua đây để mình nhờ anh Diệu Âm. Nói dù tôi nói sao được, tôi nói đâu có mấy một phút bọn cử tôi quá chẳng đi. Ông nói lý luận này lý luận nọ, nào là khoa học này khoa học nọ. Tôi nói bác ơi, con là con đang tu, mà bác nói khoa học thì con thua rồi. Tại vì biết mấy ông khoa học đó chút lúc chết ông đâu có thành được gì đâu à. Phải không? Bây giờ bác muốn tu thì bác đáp tôi với con. Thành tâm kính cẩn này. Tôi bày kế. Bày kế cho cái người gái đó. Đem cái băng khuyên người nhân Phật mới cho cụ nghe. Cô ta mở dưới lòng, trên lòng, trước cửa phòng con cụ mới muốn rút gì đây. Mà may hay thật là hay. Ông nghe tao cái thư thứ ba là ông đã ngộ rồi. Ông nghe tới thứ ba là ông ngủ rồi. Ngày ba ngày sau ông tới ông tù. Ông tù với mình sao ông rảo nói: trời ơi sao mà chú nói, sao mà cảm động quá. Ông khóc hù hù. Ông khóc hù. Tôi nói là khóc tức là tu rồi đó, tức là ngủ rồi đó. Ông nói bây giờ mới nói cha em cứ muốn nghe từ cái thư thứ một đến thư thứ ba. Nói không sao, cứ mở tiếp cứ thứ ba thứ tư thứ năm cứ tiếp đi. Nhiều khi những cái thư khác nào thì bổ nghĩa thêm cái số một ra thứ ba và làm ông tu hơn. Đúng là ông đã tu rồi. Cho nên tất cả đều có cái duyên. Cái duyên nó đến thì tự nhiên người ta ngộ. Chúng ta phải đem tất cả những cái gì khoa học đó tạm thời quên đi. Thì chúng ta sẽ phát khởi niềm tin. Và niềm tin phát khởi lên thì tiền căn tự về. Từ đó nó làm cho chúng mình phát tâm tu hành. Và chúng ta có cơ hội giải thoát. Nam Mô A Di Đà Phật.
A Di Đà Phật.